Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 30 tháng 7 năm 2022. Công an Việt Nam vừa quyết định khởi tố nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển ông Nguyễn Sơn Lộ, người từng gửi nhiều văn bản góp ý về Đảng Cộng sản, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo Tổng thống Mỹ chớ đùa với lửa về vấn đề Đài Loan. Mỹ và Indonesia sắp tập trận chung quy mô lớn ở Biển Đông. Nga tố cáo Ukraine tấn công nhà tù ở vùng ly khai do Moscow hậu thuẫn, nhưng Kyiv bác bỏ.
Cũng trong chương trình này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an Việt Nam hôm 29 tháng 7 khẳng định sẽ tiếp tục cấp hộ chiếu mẫu mới màu xanh tím than, trong lúc Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cho biết sẽ cấp giấy xác nhận bằng tiếng Đức về nơi sinh để xuất trình kèm theo hộ chiếu này, giữa bối cảnh người dân đang hoang mang vì Đức dừng cấp thị thực cho người mang hộ chiếu mới do thiếu thông tin về nơi sinh. Trước đó, vào ngày 27 tháng 7, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam thông báo không công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp bắt đầu từ tháng 7 năm nay và nêu lý do là vì hộ chiếu thiếu thông tin nơi sinh khiến cho phía Đức không thể xác định rõ ràng người mang hộ chiếu vì có nhiều trường hợp trùng họ. Đại sứ quán Đức nói họ chỉ có thể xác định được nơi sinh thông qua số định danh cá nhân có 12 chữ số và thông qua việc đối chiếu với một danh sách dài 7 trang. Giữa bối cảnh nhiều người dân đang rất hoang mang về thông báo của Đức, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam ngày 29 tháng 7 khẳng định hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và đạt tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, với chất lượng cao hơn, an toàn hơn và chống gian lận. Cơ quan chức năng của Việt Nam nói, các vấn đề phát sinh sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật để bảo đảm quyền lợi của người dân, và các động thái đơn phương từ phía Đức sẽ được phản hồi thông qua con đường ngoại giao. Trong cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đưa ra thông báo sẽ cấp giấy xác nhận bằng tiếng Đức về nơi sinh để công dân Việt Nam có thể xuất trình kèm theo hộ chiếu của họ. Giới hữu trách Việt Nam cho biết, hiện hai phía Đức và Việt Nam đang làm việc để tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến việc Đức không công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam có bìa màu xanh tím than và số series bắt đầu bằng chữ P. Việc cấp giấy xác nhận về nơi sinh là giải pháp tạm thời nhằm tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ở Đức được làm giấy phép cư trú và các thủ tục hành chính khác với các cơ quan của Đức. Hiện mẫu hộ chiếu cũ màu xanh lá cây vẫn có thể sử dụng cho đến khi hết hạn in chìm. Vì vậy, hai mẫu hộ chiếu đều có hiệu lực đồng thời tại Việt Nam. Ngoài ra, Bộ Công an Việt Nam cho biết thêm, mẫu hộ chiếu mới có gắn chip điện tử cũng sẽ bắt đầu được cấp cho người dân kể từ quý 3 năm nay.
Bộ Công an Việt Nam vừa ra quyết định khởi tố ông Nguyễn Sơn Lộ, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển SENA, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Ông Nguyễn Sơn Lộ, 74 tuổi, bị khởi tố, khám xét chỗ ở và nơi làm việc, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh, theo thông cáo trên trang web chính thức của Bộ Công an hôm 27 tháng 7. Bộ Công an không nói rõ lý do khởi tố này, nhưng cho biết thêm rằng đang tập trung điều tra, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ về hành vi tội phạm của bị can và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự, ông Lầu sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là 7 năm tù. Viện SENA do ông Nguyễn Sơn Lộ thành lập từ năm 1992 là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, hạch toán độc lập, trực thuộc Liên hiệp các tổ chức khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Vào đầu tháng 7, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam có quyết định đình chỉ hoạt động của Viện SENA. Việc đình chỉ là nhằm thực hiện thủ tục giải thể Viện SENA do vi phạm quy định về thành lập, đăng ký hoạt động và giải thể tổ chức khoa học và công nghệ theo trang pháp luật thành phố Hồ Chí Minh online. Trang này cho biết rằng chính quyền thành phố Hà Nội từng có quyết định thu hồi căn nhà nơi đặt văn phòng của Viện Sena để mở rộng trụ sở làm việc cho công an quận Ba Đình, nhưng ông Lộ đã phản đối quyết định này và gửi thư khiếu nại đến nhiều nơi. Hơn một tuần trước khi ông Lộ bị khởi tố, văn phòng của ông được một số văn sĩ trí thức dùng làm nơi tổ chức hội đàm về văn hóa Ukraine và bày tỏ tình cảm với nhân dân và đất nước Ukraine với sự hiện diện của tham tán chính trị sứ quán và phu nhân đại sứ nước này. Sự kiện này đang diễn ra thì bị công an cắt điện, trang Asia News dẫn lời những người tham dự sự kiện này cho biết. Đồng thời trang này cho biết thêm rằng một số người tham dự buổi tọa đàm bị ngăn chặn trước khi đến đó. Ông Nghĩa Vi Toàn, một công dân ở Hà Nội, nói với VOA rằng việc cắt điện này là hành động bẩn thỉu. Theo nhận định của cựu tù nhân chính trị Lê Thăng Long, viết trên trang Facebook cá nhân, nhiều thành viên thuộc nhóm Sena có nhiều tinh thần cấp tiến, dân chủ, tiến bộ. Ông Long viết, những điều dân chủ, cấp tiến, tiến bộ ấy, nếu đem lan tỏa ra cộng đồng thì là sự cống hiến rất tốt cho xã hội. Trong nhiều năm qua tới nay, Viện Sena có tầm ảnh hưởng không nhỏ tới chính trị Việt Nam. Ông Nguyễn Sơn Lộ, người còn có tên khác là Minh Đường, trước đây đã gửi nhiều văn bản, sách góp ý xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Truyền thông Việt Nam xác nhận việc ông Lộ ở Viện Sena gửi thư ngỏ góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng 13, nhưng nói thêm rằng thực chất là một hình thức thể hiện quan điểm sai trái, phụ họa cho những luận điệu xuyên tạc chống đảng nhà nước. Một bài viết của một quan chức công an đăng trên trang web của chính quyền cho biết những luận điệu sai trái đó tác động tiêu cực, gây tâm lý nghi ngờ, mơ hồ, mất cảnh giác, a dua theo tư tưởng phản động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. The Voice of America,
VOA. Đoàn năng lượng AES có trụ sở tại Hoa Kỳ có kế hoạch phát triển một trang trại điện gió lớn ngoài khơi Việt Nam, có khả năng giúp tăng gấp đôi công suất điện gió của quốc gia Đông Nam Á. Reuters dẫn thông cáo của Bộ Công Thương Việt Nam cho biết hôm 29 tháng 7. Trang trại điện gió ước tính trị giá 13 tỷ đô la với tổng công suất 4.000 MW sẽ được xây dựng ngoài khơi tỉnh Bình Thuận, miền Trung Việt Nam. Trên trang chính thức, Bộ Công Thương Việt Nam cho biết tập đoàn AES đã đề xuất ý định thư với Phái đoàn Việt Nam trong khuôn khổ hội nghị đối thoại thường niên an ninh năng lượng Việt Nam-Hoa Kỳ diễn ra từ ngày 27 đến 28 tháng 7 tại thủ đô Washington của Mỹ về việc triển khai dự án điện gió với mong muốn đóng góp vào kế hoạch giảm phát thải carbon của Việt Nam để đạt được mục tiêu cam kết tại hội nghị COP26. Tham dự đối thoại có trợ lý Ngoại trưởng phụ trách năng lượng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Harry Kamian, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đặng Hoài An, đại diện các bộ ngành liên quan của hai phía và các tổ chức doanh nghiệp lớn của Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực năng lượng như Trung tâm Luật và Chính sách Xã hội, Hội đồng Hoa Kỳ về Kinh tế Hiệu quả Năng lượng, Sáng kiến Phục vụ về Khí Nhà Kính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác và Dịch vụ Dầu khí Việt Nam. Với công suất điện gió hiện nay vào khoảng 4.000 MW, Việt Nam đặt mục tiêu tăng công suất lên 11.700 MW vào năm 2030 và 66.000 MW vào năm 2045, theo truyền thông nhà nước. Tại cuộc đối thoại, các phái đoàn Việt Nam và Hoa Kỳ cũng đã thảo luận chi tiết về tương lai của những công nghệ năng lượng sạch khác như hydrogen, pin lưu trữ và điện hạt nhân. Được xem là một trung tâm sản xuất trong khu vực, Việt Nam đang tìm cách thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và giảm sự phụ thuộc vào than để sản xuất điện, theo cam kết năm ngoái cùng với các nước sử dụng nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm khác để trở thành quốc gia trung hòa về carbon vào năm 2050. Bộ Công Thương Việt Nam trong tuần này đã đề nghị chính phủ loại bỏ các dự án nhiệt điện than trong tương lai với tổng công suất 14.120 MW khỏi dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển điện quốc gia.
Hôm 29 tháng 7, đại diện Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ, CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, cơ quan này đang làm việc với Bộ Y tế Việt Nam để tăng cường năng lực phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Ông Eric Juban, Giám đốc Quốc gia CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, phát biểu với báo giới rằng việc hợp tác này đã diễn ra từ ngày 1 tháng 6 với nhiều hình thức từ sàng lọc đến theo dõi, chẩn đoán và xét nghiệm. Trang Thanh Niên dẫn lời ông Juban nói tại cuộc họp báo trực tuyến. Từ hôm 1 tháng 6, chúng tôi đã có cuộc họp về bệnh đậu mùa khỉ này và những gì Việt Nam có thể làm. Nhiều thành viên của đội CDC cũng đã làm việc với các cơ quan Việt Nam để đưa ra các khuyến cáo về các biện pháp giám sát, theo dõi xét nghiệm, chẩn đoán, quản lý lâm sàng cũng như cách điều trị bệnh như thế nào. Bệnh đậu mùa ở khỉ gây ra các triệu chứng như cúm, các tổn thương trên da, Bộ Y tế Thế giới tuyên bố là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu vào ngày 23 tháng 7. Tính đến sáng ngày 29 tháng 7, theo tổ chức này, cả thế giới ghi nhận 21.148 ca bệnh đậu mùa khỉ tại 78 quốc gia, trong đó Mỹ có nhiều số ca mắc nhất với hơn 4.900 ca. Báo Dân Trí dẫn lời ông Gilbert nói, Việt Nam hoàn toàn có thể chuẩn bị để xác định sớm các ca nhiễm và ngăn chặn sự lây lan nếu bệnh xâm nhập. Hôm 24 tháng 7, Bộ Y tế Việt Nam cho biết nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ có thể xâm nhập và gây bệnh ở Việt Nam là hoàn toàn có thể do bệnh dịch đã ghi nhận ở nhiều quốc gia, sự giao lưu đi lại thuận tiện và có xu hướng gia tăng giữa Việt Nam và các nước trên thế giới trong khu vực. Bộ Y tế Việt Nam cũng cho biết rằng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ dưới Tổ chức Y tế Thế giới, CDC Hoa Kỳ và các cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện điều lệ y tế quốc tế, chia sẻ thông tin tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 28 tháng 7 có cuộc điện đàm lần thứ 5. Ông Tập cảnh báo Mỹ chớ đùa với lửa trong vấn đề Đài Loan giữa lo ngại tăng cao về chuyến thăm khả dĩ của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới Đài Loan. Theo tường thuật của truyền thông nhà nước Trung Quốc, ông Tập nói với ông Biden rằng Hoa Kỳ nên tuân thủ nguyên tắc một nước Trung Hoa và nhấn mạnh rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối sự độc lập của Đài Loan và sự can thiệp của các thế lực nước ngoài. Bắc Kinh đã đưa ra những cảnh báo leo thang về hậu quả nếu bà Pelosi đến thăm Đài Loan, một động thái đầy kịch tính, mạnh mẽ, mặc dù không phải là chưa từng có, về sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Đài Loan trong lúc Đài Loan nói rằng họ đang đối mặt với các mối đe dọa kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc trích lời ông Tập Cận Bình nói với ông Biden, xin trích, những ai đùa với lửa sẽ bị bỏng mà thôi. Chúng tôi hy vọng phía Hoa Kỳ thấy rõ điều này. Hết trích. Tòa Bạch Ốc cho biết cuộc gọi kéo dài hơn 2 giờ. Các quan chức Mỹ trước đó cho hay cuộc điện đàm sẽ có một chương trình nghị sự rộng rãi, bao gồm thảo luận về cuộc xâm lược của Nga và Ukraine, điều mà Trung Quốc vẫn chưa lên án. Tuy nhiên, về cốt lõi, các quan chức Mỹ cho biết họ coi cuộc trao đổi này là một cơ hội nữa để quản lý sự cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, vốn có mối quan hệ ngày càng bị che lấp bởi những căng thẳng về Đài Loan. Đài Loan được cai trị một cách dân chủ. Ông Tập thề sẽ thống nhất Đài Loan với đại lục bằng vũ lực nếu cần. Washington không có quan hệ chính thức với Đài Loan và theo chính sách một Trung Quốc công nhận Bắc Kinh thay vì Đài Bắc về mặt ngoại giao. Nhưng luật pháp Hoa Kỳ buộc chính phủ Mỹ có nghĩa vụ cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ và áp lực đã gia tăng cho Quốc hội yêu cầu ủng hộ Đài Loan rõ nét hơn. Phát ngôn viên an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc John Kirby nói với các phóng viên trước cuộc gọi, xin trích. Đây là việc giữ cho các đường dây liên lạc cởi mở với Chủ tịch Trung Quốc, hết trích. Một người được thuyết trình về việc lập kế hoạch cho cuộc gọi cho hay, chính quyền Biden cho rằng sự giao tiếp giữa các nhà lãnh đạo với nhau là cách tốt nhất để giảm căng thẳng về vấn đề Đài Loan. Một số nhà phân tích tin rằng ông Tập muốn tránh leo thang trong lúc mưu tìm nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có tại Đại hội của Đảng Cộng sản cầm quyền Trung Quốc dự kiến vào mùa thu. Ông Biden cũng muốn thảo luận về các vấn đề khí hậu và cạnh tranh kinh tế, nguồn tin này cho biết, cũng như ý tưởng đặt giới hạn giá đối với dầu của Nga để trừng phạt Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, một vấn đề mà Bộ trưởng Bộ Ngân khố Janet Yellen đã đưa ra với người đồng cấp Trung Quốc trước đó vào tháng 7. Chính quyền Biden đã tranh luận về việc liệu có nên dỡ bỏ một số thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc như một cách để giảm lạm phát đang tăng vọt hay không, nhưng các quan chức Mỹ không nghĩ là việc này sẽ được quyết định trước cuộc gọi. Khi ông Biden nói chuyện lần cuối với ông Tập vào tháng 3, ông đã cảnh báo về những hậu quả nếu Bắc Kinh hỗ trợ vật chất cho cuộc chiến của Nga và chính phủ Mỹ tin rằng lằn ranh đỏ đó đã không bị vượt qua kể từ đó. Đài Loan đã phàn nàn về việc Trung Quốc tăng cường các cuộc điều động quân sự trong 2 năm qua để tìm cách và buộc Đài Loan phải chấp nhận thuộc chủ quyền của Bắc Kinh. Ngay trước cuộc gọi ngày 28 tháng 7, quân đội Đài Loan nói họ đã bắn pháo sáng để cảnh báo một máy bay không người lái dòm ngó một hòn đảo có vị trí chiến lược và kiên cố gần bờ biển Trung Quốc, có lẽ là để thăm dò khả năng phòng thủ của Đài Loan. Tòa Bạch Ốc đã nhắc lại rằng chính sách một Trung Quốc của họ không thay đổi bất chấp những đồn đoán về chuyến đi khả dĩ của bà Pelosi, điều mà Chủ tịch Hạ viện vẫn chưa xác nhận. Lần cuối cùng, một Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ đến Đài Loan là vào năm 1997 và với tư cách là một nhánh đồng bình đẳng của chính phủ, hành pháp Hoa Kỳ có rất ít quyền kiểm soát đối với việc đi lại của Quốc hội. Kể từ đó, Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ hơn về mặt quân sự và kinh tế, và một số nhà phân tích lo ngại chuyến thăm như vậy vào thời điểm quan hệ căng thẳng có thể thúc đẩy một cuộc khủng hoảng qua tuyến đường thủy trên eo biển Đài Loan rộng 160 km ngăn cách Trung Quốc và hòn đảo này. Ông Kirby cho biết, chính quyền Đài Loan đã liên lạc với văn phòng của bà Pelosi để đảm bảo rằng bà có mọi thông tin cần thiết để đưa ra quyết định về chuyến đi của mình. Trung Quốc đã đưa một số gợi ý về các phản ứng cụ thể có thể xảy ra nếu bà Pelosi, một người lâu nay chỉ trích Trung Quốc đặc biệt là về các vấn đề nhân quyền, đến thăm Đài Loan.
Khoảng 4.000 quân nhân chủ yếu của Indonesia và Mỹ sẽ tiến hành một cuộc tập trận chung vào tuần tới để nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở đối với chúng tôi, một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết hôm 29 tháng 7. Cuộc tập trận siêu lá chắn Garuda hàng năm mà Mỹ cho biết là có quy mô và phạm vi lớn hơn nhiều so với các cuộc tập trận trước đó, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc do Bắc Kinh ngày càng lớn ác ở trong khu vực. Nhưng Thiếu tướng Stephen G. Smith, người sẽ chỉ đạo các hoạt động trên thực địa của cuộc tập trận, nói với báo giới ở Jakarta hôm 29 tháng 7 rằng không nên coi cuộc tập trận là phản ứng đối với bất kỳ căng thẳng nào. Cuộc tập trận này không phải là mối đe dọa, và cũng không nên coi nó là sự đe dọa đối với bất cứ ai, bất cứ đâu. Đây đơn thuần là cuộc tập trận giữa hai quân đội, ông nói. Căng thẳng và đấu khẩu đã nổ ra trong tuần này trong bối cảnh có thông tin Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi dự tính thăm Đài Loan ngay trong tháng 8, nhưng Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình đã cố gắng tránh leo thang căng thẳng trong cuộc điện đàm hôm 28 tháng 7 và nói rằng không bên nào vốn đang bận tâm đến những khó khăn kinh tế trong nước muốn có thêm khủng hoảng trên eo biển Đài Loan. Cuộc tập trận trong khu vực dự kiến kéo dài từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 8 trên các đảo Sumatra và Kalimantan của Indonesia và cũng sẽ có sự tham gia của quân đội các nước Singapore, Úc và Nhật Bản, vốn lần đầu tiên tham gia tập trận.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Trung Quốc hôm 29 tháng 7 cho biết họ hy vọng các bên liên quan sẽ kiềm chế can thiệp vào các hoạt động hàng hải hợp pháp của họ, sau khi New Delhi bày tỏ lo ngại về việc tàu quân sự Trung Quốc dự kiến cập cảng Sri Lanka, nước láng giềng phía nam của Ấn Độ. Ấn Độ lo ngại cảng Hambantota do Trung Quốc xây dựng và thuê sẽ được dùng làm căn cứ quân sự ở sân sau của Ấn Độ. Cảng có giá trị 1,5 tỷ đô la này nằm gần tuyến đường vận chuyển chính từ châu Á đến châu Âu. Dữ liệu vận chuyển từ Refinity Acorn cho thấy tàu nghiên cứu và khảo sát viễn vọng 5 của Trung Quốc đang trên đường đến Hambantota và dự kiến sẽ đến nơi vào ngày 11 tháng 8, vào lúc Sri Lanka đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong vòng 7 thập kỷ. Ấn Độ đã hỗ trợ cho Sri Lanka gần 4 tỷ đô la chỉ trong năm nay. Trong cuộc họp báo hàng tuần vào cuối ngày 28 tháng 7, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết chính phủ nước này đang theo dõi chuyến thăm dự tính của tàu Trung Quốc, đồng thời nói thêm rằng New Delhi sẽ bảo vệ lợi ích an ninh và kinh tế của mình. Ấn Độ đã phản đối bằng lời với chính phủ Sri Lanka về chuyến thăm của tàu này. Trả lời Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh luôn thực hiện quyền tự do trên biển một cách hợp pháp. Bộ Ngoại giao ra tuyên bố cho biết, xin trích, Trung Quốc hy vọng các bên liên quan sẽ xem xét và đưa tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học biển của Trung Quốc một cách chính xác và kiềm chế can thiệp vào các hoạt động bình thường và hợp pháp trên biển, hết trích. Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã trở nên căng thẳng kể từ khi các cuộc đụng độ vũ trang ở biên giới 2 năm trước khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng và khiến hai bên tăng quân ồ ạt ở vùng biên giới. Các nhà phân tích an ninh nước ngoài mô tả Viễn vọng 5 là một trong những tàu theo dõi không gian thế hệ mới nhất của Trung Quốc, dùng để giám sát các vụ phóng vệ tinh, tên lửa và tên lửa đạn đạo liên lục địa. Báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc về công tác hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc cho biết các tàu thuộc lớp Viễn Vọng được lực lượng hỗ trợ chiến lược của Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA vận hành. Một công ty tư nhân Sri Lanka, Sáng kiến Vành đai và Con đường Sri Lanka cho biết trên trang web của họ rằng tàu Viễn Vọng 5 sẽ neo đậu ở Hambantota trong một tuần.
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc thừa nhận trên thực tế rằng nền kinh tế đang chật vật của họ sẽ không đạt được mục tiêu tăng trưởng chính thức 5,5% trong năm nay. Và hôm 28 tháng 7 cho biết rằng họ sẽ cố gắng vực dậy nhu cầu tiêu dùng đang đi xuống, nhưng vẫn bám theo các chiến thuật chống COVID-19 nghiêm ngặt, vốn làm ngưng trệ sản xuất và mua bán. Thông báo sau cuộc họp lập kế hoạch của Đảng Cộng sản Trung Quốc phản ánh cái giá cao mà chính quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình phải gánh chịu để ngăn chặn virus lây lan trong năm nhạy cảm về chính trị, khi ông Tập được chờ đợi sẽ nắm quyền thêm nhiệm kỳ nữa. Đảng hứa sẽ phấn đấu để đạt được kết quả tốt nhất trong nửa cuối năm. Họ không trực tiếp đề cập đến mục tiêu tăng trưởng, nhưng đã bỏ các chỗ nhắc đến nó trong các thông báo về mục tiêu trước đó. Trên thực tế, thừa nhận rằng kinh tế sẽ không đạt được mục tiêu sau khi chỉ tăng trưởng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa đầu năm. Các nhà hoạch định chính sách đã ngầm trở lại mục tiêu tăng trưởng ban đầu. Ông Larry Hu thuộc tập đoàn Macquarie Group cho biết trong một phúc trình, điều này có nghĩa là họ không còn xem có thể đạt được mục tiêu 5,5% hay thậm chí 5% trong năm nay nữa. Các nhà lãnh đạo đảng hứa sẽ tích cực hành động để đẩy mạnh nhu cầu và bù đắp cho chi tiêu giảm sút của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Doanh số bán lẻ động lực tăng trưởng chính đã giảm 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa đầu năm, sau khi giảm 11% hồi tháng 4, sau khi Thượng Hải và một số thành phố lớn khác tạm thời phong tỏa để ngăn dịch bùng phát. Tuyên bố hôm 28 tháng 7 khẳng định sự ủng hộ đối với chiến lược chống COVID, bất chấp chi phí kinh tế gia tăng và gián đoạn xã hội. Chúng ta kiên quyết và tận tâm thực hiện các chính sách và biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thông báo cho biết. Chúng ta nên làm tốt việc theo dõi các đột biến của virus và phát triển các loại vaccine và thuốc mới. Các nhà dự báo không cho là Bắc Kinh sẽ nới lỏng các biện pháp kiểm soát chống dịch cho đến ít nhất là sau đại hội đảng vào tháng 10 hay tháng 11 năm nay, khi ông Tập dự kiến sẽ phá vỡ truyền thống của đảng để làm thêm nhiệm kỳ lãnh đạo đảng thứ ba dài 5 năm. Trung Quốc đã phục hồi nhanh chóng sau đại dịch vào năm 2020, nhưng hoạt động đã suy yếu khi chính phủ thắt chặt kiểm soát nợ của ngành bất động sản, vốn hỗ trợ hàng triệu việc làm, tăng trưởng kinh tế tụt dốc do xây dựng và doanh số bán nhà đi xuống. Việc phong tỏa liên tục và sự bất định về điều kiện kinh doanh đã tàn phá các doanh nhân, những người tạo ra hầu hết tài sản và việc làm mới của Trung Quốc. Các nhà bán lẻ và nhà hàng nhỏ đã đóng cửa, những người khác cho biết họ phải vật lộn để trụ vững.
Hai nghiên cứu mới đây cung cấp thêm bằng chứng cho thấy đại dịch virus corona bắt nguồn từ một ngôi chợ bán thịt sống ở Vũ Hán, Trung Quốc, củng cố thêm giả thuyết rằng virus này xuất hiện trong thiên nhiên chứ không phải thoát ra từ một phòng thí nghiệm Trung Quốc. Nghiên cứu được tạp chí Science công bố trên mạng vào ngày 26 tháng 7 cho thấy chợ bán sỉ Hải Nam Hunan có khả năng là tâm dịch đầu tiên của thảm họa hiện đã giết chết gần 6,4 triệu người trên khắp thế giới này. Các nhà khoa học kết luận rằng virus gây bệnh COVID, SARS-CoV-2 có khả năng tràn từ động vật sang người trong hai lần riêng biệt. Ông Christian Anderson, giáo sư tại khoa miễn dịch học và vi sinh tại Viện Nghiên cứu Scripps và là đồng tác giả của một trong hai cuộc nghiên cứu vừa kể cho biết, xin trích: "Tất cả bằng chứng này nói với chúng ta cùng một điều, hướng đúng đến ngôi chợ cụ thể ở giữa Vũ Hán. Bản thân tôi từng bị thuyết phục bởi lý thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm cho đến khi chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng về vấn đề này và xem xét kỹ hơn." Hết trích. Trong một cuộc nghiên cứu kết hợp dữ liệu do các nhà khoa học Trung Quốc thu thập, nhà sinh học tiến hóa Michael Worobay của Đại học Arizona và các đồng nghiệp của ông đã sử dụng các công cụ lập lộ đồ để ước tính vị trí của hơn 150 ca COVID-19 được báo cáo sớm nhất từ tháng 12 năm 2019. Họ cũng lập bản đồ các trường hợp từ tháng 1 và tháng 2 năm 2020 bằng cách sử dụng dữ liệu từ một ứng dụng truyền thông xã hội từng tạo ra kênh giúp đỡ cho những người mắc COVID. Họ đặt câu hỏi, xin trích: "Trong số tất cả các địa điểm mà các ca nhiễm ban đầu có thể sống, họ sống ở đâu? Và hóa ra khi chúng tôi có thể lần ra thì phát hiện ra mô hình đặc biệt này, nơi mà mật độ các ca bệnh nhiều nhất đều cực kỳ gần và rất tập trung vào khu chợ này." Hết trích. Ông Worobay nói trong một cuộc họp báo, xin trích: "Điều quan trọng là điều này thấy rõ nơi các ca bệnh trong tháng 12 và cả các ca nhiễm không có mối liên hệ nào với khu chợ ấy. Và đây là chỉ dấu cho thấy virus bắt đầu lây lan trong những người làm việc trong chợ, nhưng sau đó bắt đầu lây lan ra cộng đồng địa phương." Hết trích. Ông Anderson cho biết họ cũng tìm thấy các chuỗi ca nhiễm bên trong chợ và chuỗi ca nhiễm đó rất cụ thể tại các khu vực bán động vật hoang dã dễ bị nhiễm virus corona. Trong cuộc nghiên cứu còn lại, các nhà khoa học đã phân tích sự đa dạng gen của virus bên trong và bên ngoài Trung Quốc, bắt đầu từ các bộ gen mẫu sớm nhất vào tháng 12 năm 2019 và kéo dài đến giữa tháng 2 năm 2020. Họ phát hiện ra rằng hai dòng họ A và B đánh dấu sự khởi đầu của đại dịch tại Vũ Hán. Đồng tác giả nghiên cứu Joel Webham, một chuyên gia về tiến hóa virus tại Đại học California San Diego, chỉ ra rằng dòng A tương tự hơn về mặt di truyền với các virus corona rơi, nhưng dòng B dường như đã bắt đầu lây lan trước đó ở người, đặc biệt là tại chợ Vũ Hán. Ông Whiteham nói, xin trích, nghe có vẻ như tôi vừa nói rằng một chuyện ngàn năm một thuở bỗng một thời gian ngắn đã xảy ra liên tiếp hai lần. Nhưng đã có một số điều kiện xảy ra cùng lúc, chẳng hạn như người và động vật ở gần nhau và một loại virus có thể lây lan từ động vật sang người và từ người sang người, cho nên các rào cản đối với sự lây lan đã được hạ thấp. Nhiều nhà khoa học tin rằng virus này đã truyền từ rơi sang người trực tiếp hoặc gián tiếp qua một động vật trung gian. Nhưng vào tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến nghị một cuộc điều tra sâu hơn về việc liệu một tai nạn trong phòng thí nghiệm có thể là nguyên nhân hay không. Các nhà phê bình cho rằng WHO đã quá vội vàng bác bỏ lý thuyết rò rỉ trong phòng thí nghiệm. Ông Anderson nói, xin trích, chúng ta có bác bỏ lý thuyết rò rỉ trong phòng thí nghiệm chưa? Chưa đâu, nhưng tôi nghĩ điều thực sự quan trọng ở đây là có những kịch bản khả dĩ và có những kịch bản hợp lý, và quan trọng là phải hiểu rằng khả dĩ không có nghĩa là có thể xảy ra như nhau. Hết trích. Nguồn gốc của đại dịch vẫn còn gây tranh cãi. Một số nhà khoa học tin rằng một vụ rò rỉ cho phòng thí nghiệm có nhiều khả năng xảy ra hơn, và những người khác vẫn để ngỏ cả hai khả năng. Nhưng ông Matthew Aliota, một nhà nghiên cứu của trường thú y tại Đại học Minnesota cho rằng hai cuộc nghiên cứu vừa kể đại khái đã, xin trích, hy vọng là tạm dừng lại giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Hết trích. Ông Aliota, người không tham gia vào cả hai nghiên cứu nói, xin trích, cả hai nghiên cứu này thực sự cung cấp bằng chứng thuyết phục cho giả thuyết nguồn gốc tự nhiên, vì việc lấy mẫu một con vật từng hiện diện ở chợ Vũ Hán là không thể. Đây có lẽ gần như là một bằng chứng mạnh mẽ nhất mà bạn có thể có được. Hết trích.
Nga hôm 29 tháng 7 cho biết Ukraine đã tấn công một nhà tù trong lãnh thổ do phe ly khai kiểm soát bằng tên lửa HIMARS của Mỹ, giết chết 40 tù binh Ukraine và làm bị thương 75 người. Tuy nhiên, Ukraine lại nói cuộc tấn công này là do Nga thực hiện để đổ vấy cho Kiev. Reuters không thể kiểm chứng được ngay về tuyên bố của cả hai bên. Đoạn video được một phóng viên chiến trường của truyền thông Nga Andrei Rudenko công bố cho thấy các quân nhân được Nga hậu thuẫn đang bới trong đống đổ nát của nơi mà ông ta nói là nhà tù, mái nhà bị phá vỡ và treo lơ lửng. Có thể thấy các thi thể cháy đen trong đoạn video. Một thi thể vẫn còn đang có lửa cháy. Nhiều thi thể nằm bên ngoài có vải phủ lên rồi vây quanh những tấm vải rách đầy máu. Reuters không thể xác nhận độc lập về hiện trường này. Một vụ bắn rocket từ hệ thống pháo phản lực phóng hoạt HIMARS do Mỹ sản xuất đã được thực hiện nhằm vào một trung tâm giam giữ trước xét xử ở khu dân cư Olenivka, nơi các tù binh Ukraine, bao gồm các chiến binh thuộc tiểu đoàn Azov, đang bị giam giữ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Lãnh đạo phe ly khai được Nga hậu thuẫn Denis Bushilin được Interfax dẫn lời nói rằng nhà tù này nằm ở thị trấn tiền tuyến Olenivka, chứa 193 tù nhân và không có người nước ngoài nào trong số những người bị giam giữ. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine phủ nhận quân Ukraine thực hiện cuộc tấn công và cáo buộc Nga đã nã pháo vào nhà tù để buộc tội Ukraine về tội ác chiến tranh và che đậy các vụ hành quyết. Các lực lượng Nga đã tiến hành pháo kích có chủ đích vào cơ sở cải huấn trong khu dân cư Olenivka, vùng Donetsk, nơi các tù nhân Ukraine cũng bị giam giữ. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ra tuyên bố nói, bằng cách này quân chiếm đóng Nga theo đuổi các mục tiêu tội phạm của họ là buộc tội Ukraine phạm tội ác chiến tranh, cũng như che giấu việc tra tấn và hành quyết tù nhân mà họ đã thực hiện ở đó.
Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.